Chàng rể ma giới, chương 1005, cha con và chân tướng, góc truyện audio.com, Python không phải không muốn diệt trừ Trần Duệ, nhưng mà lợi ích trước mắt nàng cần phải dựa vào Trần Duệ để tiến vào Quang Minh Thánh Sơn cảm ngộ sáng tạo bổn nguyên, dù sao đây cũng là mục đích cuối cùng của nàng trong nhiều năm ẩn núp trên thế giới mặt đất. Trần Duệ đối với Python sát tâm quá lớn, bởi vì Python đã đe dọa đến người thân và bạn bè của hắn, hắn hợp tác với Python không phải là vì lợi ích mà là tình thế bắt ép, cho dung là Côn Chi Hoàng Lội hay Chén Thánh cũng không thể chính thức khống chế Python, chỉ là tang đem lợi thế của hắn, khiến cho hắn hiện tại có thực lực không bị hạ phong, xem như là kết quả tốt nhất. Về phần Tháp Huy Hoàng, là một thu hoạch ngoài ý muốn, cũng như là một phần hợp tác cửa hai bên. Python muốn tiếp tục sống trên lục tinh ấn ký, nhưng bị Trần Duệ khéo chối từ, chỉ nói chừng nào đi Quang Minh Thánh Sơn mới cho ở hờ. Trần Duệ chuyển chủ đề tới bình đẳng khế ước cũng bị Python nhẹ nhàng chuyển đi. Sau khi tự mình trải nghiệm Trần Duệ hủy bỏ bán thần cấp khế ước cùng với lực lượng thần quốc kỳ dị, ít nhất tại phương diện tâm kế Python đã không còn tính tình cao cao tạo thượng mà là MNG Trần Duệ đối đãi ngang hàng. Có vế xe đổ ở Thánh Sơn, cho dù là Trần Duệ hay Python, đều cảnh giác đối phương đem vài phần, trên thực tế, song phương vẫn còn ngấm ngầm giấu đi những con át chủ bài, cuối cùng thì ai mới là hoàng tước tại hậu thì không ai nắm chắc. Cứ như thế Python lưu lại lĩnh chủ phủ Trần Duệ sau khi nói rõ lai lịch của Python cho Lola và Isabella, Lola thật sự kinh hãi, không thể tin là mình được đại nhân vật đến thăm, dùng phương diện ma pháp để giải thích về vị khách nhân kia chính là một bán thần cường đại trong cái ngân cháp ở Ám Nguyệt. Nhưng mà địch nhân đáng sợ đã lộ mặt, đã thế còn là một minh hữu tạm thời vì lợi ích, bất kể thế nào cho đến khi đi Quang Minh Thánh Sơn, Python không có nguy hiểm gì. Trọng vạng tối, tại Hoàng Cung Long Hoàng Đế Quốc, Rex Đại Đế đang trầm tư trên vương tọa, sự kiện Arthur mất tích gần đây, khiến cho quan hệ với Lam Diệu Đế Quốc trở nên phức tạp, phải chăm chú trải vuốt để đạt lợi ích lớn nhất. Trên thực tế, do có cảm ứng huyết mạch của phụ thân, hắn hơn ai hết rõ nhất Arthur vẫn chưa chết, chỉ là đang mất tích. Lúc này đội trưởng cấm vệ quân Hurst tiến vào báo cáo. Thưa bệ hạ, Mayfair công chúa có điều muốn báo cáo. Rex đại đế suy nghĩ một chút, để cho nàng vào đi. Dạ, không lâu sau Mayfair công chúa đã ở trước mặt Rex đại đế. Đối với cô con gái này, Rex đại đế rất thương yêu, là vì nàng nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, hơn nữa còn là do mẫu thân nàng hoàng hậu Icarina đã qua đời. Rex đại đế có bao nhiêu nữ nhân đến hắn cũng không nhớ nổi, phi tử hắn sắc phong cũng cả trăm người, nhưng mà nữ nhân mà hắn dành tình cảm thủy chung vẫn là Icarina, do đó sau khi nàng chết hắn vẫn không có lập hoàng hậu mới. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, cho nên hắn rất yêu quý hai người con Arthur và Mayfair do Icarian sinh, chỉ là Arthur sau 7 năm mất tích khi trở lại đã tạo một loạt sự kiện đầy song gió. Nhất là ở trước mặt mọi người cự hôn Lam Diệu Đế Quốc, thật là khó tin đó là như từ tâm trí phi phàm biểu hiện tỉnh táo khi ở trước mặt mình, không chỉ có thế, làm cho Rex hao tâm tổn sức là Arthur lại lần nữa mất tích. Phụ hoàng, công chúa Mayfair lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Rex đại đế, nhìn đứa con gái nhan sắc thanh tú động lòng. Góc truyện audio.com, người trước mặt Rex lờ mờ nhận ra bóng dáng của Icarina, ánh mắt cũng nhu hòa hơn. Mayfair con tìm ta có việc gì? Phụ hoàng, con, Rex thấy điệu bộ ấp úng của nàng, cười nói. Có phải đang lo lắng cho Prozo? Hắn hiện giờ là đặc sứ đi đến Lam Diệu Đế Quốc giao thiệp chuyện Arthur mất tích. Ta không thể chịu hắn về được. Không phải, mặc dù Mayfair có đã đám hỏi với Prozo nhưng mà nàng cũng không có cảm tình gì đặc biệt với hắn, chỗ là dù sao cũng là hôn phu, mặt thiếu nữ đỏ ửng, lắc đầu nhìn tả hữu cấm vệ hai bên. Phụ hoàng, con muốn được nói chuyện riêng với người. Rex gật đầu, sau đó phất tay cấm vệ lui xuống cả. Được rồi, giờ con nói đi. Mayfair ấp úng nói, là về Tam Hoàng huynh. Phẩy, Arthur, Rex nhíu mày, bỗng dung đồng tử co rụt, ánh mắt tập trung vào bóng người dần xuất hiện bên cạnh Mayfair, vống là đang nghi vấn liền trở thành kinh hãi. Arthur, Rex đại đế đối với con cái có một huyết mạch cảm ứng đặc thù, nhưng mà không biết tại sao khi nhi tử xuất hiện, hắn không có chút báo hiệu nào. Bệ hạ, Trần Duệ thi lễ với Rex. Thực xin lỗi, phụ hoàng, con, Mayfair cúi đầu, mặc kệ chuyện của Mayfair đi, Trần Duệ mỉm cười cô em gái, ta dặn nàng giữ bí mật, Rex cảm nhận được lực huyết mạch vuốt cầm, Mayfair con ra ngoài trước đi, dặn Hurst tăng cường đề phòng, không có lệnh của ta, không kẻ nào được lại gần. Mayfair nhìn Trần Duệ một ánh mắt cổ vũ sau đó hành lễ lui ra. Đợi cho Mayfair rời đi, Rex mới mở miệng hỏi, Arthur rốt cục đã xảy ra chuyện gì, những ngày này con đã đi đâu? Ta cũng không biết đó là đâu, chỉ biết nó giống như địa ngục. Nếu không phải may mắn, thì có lẽ ta đã sớm chết rồi, để bảo trụ cho cái mạng này, đã phải trả một cái giá quá lớn, ba vị thủ hộ giả đã nằm xuống. Không ngờ tới ba vị thủ hộ giả mà đều vẫn lạc. Nét mặt Rex chuyển dần sang kinh hãi, vốn là trong ấn tượng của hắn, thủ hộ là những người bại hoại, trong tay lúc nào cũng có bình rượu nhưng là những người y mạnh nhất, chỉ cần mỗi con thở hơi thở hành tây của mình đủ để cường giả thánh cấp sợ run, ba nữ nhân kia so ra kém hơn nhiều lắm. Nhưng mà sau khi nhận được tình báo của Arthur, hắn biết được thủ hộ giả mạnh nhất chính là một nữ tử che mặt thần bí Lola, nàng còn có thân phận khác là nữ nhân của Arthur. Arthur không ngờ có một nữ nhân cường đại đến thế, nhưng không ngờ nhất là ba tên thủ hộ giả đều vẫn lạc như thế, có thể thấy chỗ Arthur trải qua hung hiểm như thế nào. Đúng, bọn họ đều chết hết nhưng không vô ích. Trần Duệ trên mặt không biểu hiện, ánh mắt lạnh băng, làm cho Rex cũng thấy lạnh run. Rex bất động thanh sắc đổi chủ đề. Thế sao con lại cự hôn? Ta nhớ lúc trước sau khi cùng Tông sư Zigray lần đầu gặp mặt. Bệ hạ con lưu ta lại để nói chuyện. Ánh mặt băng lãnh của Trần Duệ dần thu liễm lại. Trước khi rời đi, bệ hạ có hỏi ta một vấn đề. Ta đã hỏi, ngươi muốn cái gì? Rex trí nhớ tương đối tốc, lập tức nhớ lại liền. Hừ lạnh nói, cự hôn trước mặt mọi người, khiến cho hai nước phân tranh. Chẳng lẽ đây là thứ ngươi muốn? Không, đó cũng không phải là thứ ta muốn. Nhưng có lẽ, đó là điều bệ hạ muốn. Trần Duệ lắc đầu, nói ra một câu kinh người. Vớ vẩn, Rex đập tay xuống chỗ vịn tay, chất liệu kim loại đặc thù phát ra âm thanh nặng nề phản hôi, giận dữ nói. Ý gì, không biết bệ hạ còn nhớ ta cũng. Góc truyện audio.com, từng nói với bệ hạ một câu. Sự xuất hiện của ta sẽ phá vỡ sự cân bằng, thậm chí pha hư nhiều thứ, nhưng ta hứa rằng, sẽ không ảnh hưởng tới sự thống trị của bệ hạ, chỉ làm cho nó thêm kiên cố mà thôi. Ngươi quả thực có nói điều đó, nhưng hành vi tự tung tự tác của ngươi căn bản chính là phá hư sự cân bằng. Chỉ vì một người phụ nữ có chồng đã chết, ngươi bỏ đi một vị hôn thê chờ ngươi đến 7 năm. Căn bản đã tát vào mặt hơi kia Long Tế Đại Đế một cái thật đau. Quay mắt về phía Rex đang nổi giận, Trần Duệ nở nụ cười. BC không phải đợi ta 7 năm, mà bị bệ hạ buộc phải đợi 7 năm. Trong 7 năm này, nàng một thiếu nữ đã quật cường đấu tranh, cuối cùng trở thành người cạnh tranh lớn cho ngôi vị hoàng đế. Ta đoán cái này chắc có tác dụng lớn đối với bệ hạ. Nhất là khi nàng vào giai đoạn khởi bước Lam Diêu đế quốc, tuy cường đại, nhưng chắc chắn thành lũy thường từ trong công hãm. Từ góc độ này, đối với bệ hạ mưu tính sâu xa, hẳn là một quân cờ tốt. Cơn nổi giận của Rex dần lắng xuống, nhìn Trần Duệ một hồi, không nói gì, ngón trỏ bắt đầu tại tay vịn của ghế mà gõ xuống. Đây là một hành động theo thói quen, bình thường làm động tác một là bất an, hai là có sát ý. Chẳng qua, BC biểu hiện năng lực cùng khả năng quyết đoán hay cái dã tâm gì đó đã vượt qua mong muốn của bệ hạ, đồng thời cũng khó kiềm chế hơn. Nếu cô thật nàng thừa kế Lam Diệu đế quốc như vậy, các tòa thành lũy càng trở nên khó công phá hơn. Dùng từ lạ lẫm để hình dung chính là dùng câu lạ lẫm để hình dung. Cho nên sau khi ta trở về, bệ hạ liền đặt nặng vấn đề thông gia với Lam Diệu đế quốc, khiến cho cục diện chính trị của Lam Diệu đế quốc cứ thế thay đổi toàn diện. Mặc dù quan hệ thông gia thất bại, nhưng bệ hạ có thể khống chế tốt một số đồ vật. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, hiện tại BC dựa vào khí thế nổi dậy, nếu bệ hạ sử dụng chiêu cũ, chỉ sợ rất khó. Nói tiếp đi, ánh mắt của Rex hơi lóe sang, ngón tay vẫn gõ nhịp như cũ. Trần Duệ cảm khái nói. Con người thì không có chừng mực, nhất là khi khống chế được quyền lực, tâm tư bệ hạ rất lớn, Long Hoàng đế quốc dù là một trong hại đại thần thánh đế quốc nhưng không thể nào thỏa mãn bệ hạ, đó chỉ là phán đoán của ta, có gì đắc tội, mong bệ hạ thứ lỗi. Ta thấy ngươi chẳng có quan tâm cái gì gọi là đắc tội hay thứ lỗi cả. Rex cười lạnh nói, suy đoán của ngươi không hơn, bệ hạ ánh mắt cửa người cho ta biết người đang rất mâu thuẫn. Đầu tiên là một phụ thân, người hy vọng con gái của mình càng vĩ đại càng tốt, càng hy vọng có thể vượt qua cả mình. Trần Duệ không thèm để ý ánh mắt sắc bén của Rex, nhưng là một đế vương. Không hy vọng nữ tử đó có khả năng chắc tuyệt uy hiếp đến địa vị của mình. Ta nói có đúng không, phụ hoàng? Rex híp con mắt, đã lâu rồi con mới gọi ta một tiếng phụ hoàng, nếu không mang giọng chào phúng thì ta thật sự sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Bệ hạ thật sự quan tâm đến xưng hô sao? Bệ hạ từ trước đến nay quan tâm đến tăng cường lực đế vương, chỉ cần quan sát cách thống trị Long Hoàng đế quốc là có thể nhìn ra. Chỉ có điều này cũng có hai mặt, chính là vì khống chế dục vọng của người, cho nên người hy vọng thần tử hoặc nhi tử đều ở trong tầm kiểm soát của bản thân, nếu vượt qua mức này, người sẽ nghĩ cách chỉnh nói trắng ra là uy hiếp. Làm hoàng tử ta rất có đầy đủ sự vĩ. Góc truyện audio.com, đại, vượt xa cả dự đoán của phụ hoàng, thậm chí vượt qua mấu chốt tâm lý hạn định. Nếu quả thật là cưới BC, sẽ được một lực cường trợ lớn, nhưng một khi đắt ra khỏi sự thống chế, chỉ sợ cuộc sống hàng ngày của phụ hoàng càng đem khó khăn. Người hy vọng ta vĩ đại nhưng đừng có quá vĩ đại, hy vọng thông qua mối quan hệ thông gia bóp chết khả năng tạo thành uy hiếp với Long Hoàng đế quốc với BC, lại lo lắng ta cùng BC liên thủ dao động đế vị cửa ngươi, làm một quân chủ, mâu thuẫn như thế không có gì là sai, nhưng bệ hạ không biết mệt mỏi sao. Nếu quả thực mọi chuyện đều theo sự hạn chế cửa ngươi, ngươi cho rằng sẽ có người gọi là giàn giáo hóa, một kẻ không có năng lực kế thừa quốc gia. Ngươi suy đoán được như thế này, quả thực hơn xa sự tưởng tượng của ta. Rex hít một hơi sâu. Nếu như ngươi có thể kế thừa ngôi vị cửa ta, nhất định sẽ trở thành một trác tuyệt đế vương, vượt xa cả ta. Nhưng điều kiện kiên quyết là ngươi phải chờ đợi được đến cái ngày đó. Hoàng tử vĩ đại có rất nhiều, nhưng đế vương thì chỉ có một. Ngươi mạnh hơn Bilal hay Garfield rất nhiều, cũng thông minh hơn. Ta cho rằng ngươi không phải không có tính nhẫn nại, ta càng thử càng nhìn không thấy ngươi, ta nghĩ mãi nhưng không rõ. Vì sao ngươi lại nói thẳng ra? Vì sao ngươi không thể học lúc tính ẩn nhẫn? Cái gì cần hiểu, rồi sẽ hiểu. Trần Duệ nhún vai, nói cho Rex một câu ngạn ngữ, lộ vẻ không có gì. Như vậy theo lời bệ hạ, vậy chuyện phục kích ở núi Hắc Nham. Lời nói ra sắc mặt Rex biến hóa, tay cũng không còn gõ nhịp nữa. Cách chương.